trình, xin mời quý khán giả theo dõi bài phỏng vấn họa sĩ kiêm thi sĩ tài danh Anne Claire Despretz. Nói đến nghệ thuật, người ta thường nghĩ đến nước Pháp, một xứ sở đẹp đẽ đã từng đào tạo vô số các nhân tài nghệ thuật. Trong tiến trình huấn nghệ tại học đường, hay hơn cả là trong những năm tháng hành nghề, nhiều nghệ sĩ cũng đã ít nhiều đi vào con đường triết học, tâm lý học và ngay cả tâm linh, nhằm mục đích tìm hiểu bản lai của chính họ và vượt ra khỏi khả năng giới hạn sẵn có, hầu thực hiện được những tác phẩm tuyệt vời hơn, đầy xúc cảm hơn. Sư tỷ đồng tu Anne Claire Despretz cũng là một trong những nghệ sĩ với bản tính đặc thù đó. Sau khi tốt nghiệp trường đại học quốc gia nổi danh về nghệ thuật tại ballet, cô hành nghề giáo sư. Sau đó, vì nhận thấy tầm quan trọng trong việc họa tranh cho người, cô đổi sang nghề hội họa. Cô thường tự triển lãm tranh hoặc làm chung với những nhóm khác. Với thành quả đáng kể về phương diện nghệ thuật, cô nhận được nhiều giải thưởng và trở nên có tên tuổi trong làng nghệ thuật Pháp Quốc. Trong bài phỏng vấn dưới đây, Anne Claire cho chúng ta thấy một phần nào thế giới sáng tác của cô, công cuộc tìm kiếm chân lý và đời sống gia đình từ khi cô bắt đầu theo pháp môn Quán Âm.
Cô Anne Claire, xin cho biết nguyên nhân nào theo nghề hội họa?
Tôi vẫn thích vẽ từ hồi còn nhỏ xíu, và tôi cũng thích đọc đủ mọi loại sách. Tới khi lớn lên, tôi dần dần nhận thấy rằng qua việc sáng tác, chúng ta có thể truyền giao được rất nhiều thông điệp, giống như mình đi ngõ tắt, không qua trí óc nữa mà đi thẳng vào hạ ý thức, thẳng vào trái tim của con người. Do đó hội họa càng trở nên quan trọng trong cuộc đời tôi.
Tranh của cô gồm có hai loại, những bức phác họa trắng đen và những bức màu nước chiều tượng, thật là rực rỡ. Xin cô nói về khía cạnh này được không?
Tôi dùng trắng đen tương phản để nhấn mạnh tới ánh sáng phát ra từ bên trong của mỗi người, giống như viết mực đen trên giấy trắng, rất rõ ràng, giản dị. Và như vậy là đủ. Lấy ví dụ, bà cụ này trong bức khắc bằng đồng tên là Cười trong nắng. Chúng ta có thể thấy bà rất vui trong lòng, tới nỗi như đang say đắm trong ánh nắng mặt trời. Tôi nhận thấy rằng người nào nhìn vào bức họa này cũng có thể cảm thấy được ánh sáng và niềm vui phát ra từ đó. Mặt khác, tôi cũng dùng những bức tranh màu nước, sáng và có tính cách trừu tượng để diễn tả năng lực, từ trường chung quanh chúng ta mà không chắc gì nhiều người cảm thấy. Tại sao tôi đi vào hai kiểu hội họa hoàn toàn khác hẳn này? Tại vì não bộ bên trái của con người chuyên về khái niệm và sự suy nghĩ có tính cách hợp lý, thuộc về phạm vi lý trí, tương ứng với những bức họa trắng đen. Tuy nhiên, não bộ bên phải của con người chỉ huy phần trực giác, bày tỏ những tình cảm tự nhiên không gò bó, và do đó tương ứng với các bức hình màu sắc. Cân bằng cả hai bên não bộ thì tốt hơn. Mặc dù hai kiểu vẽ này hoàn toàn tương phản, nhưng cả hai đều có liên quan tới ánh sáng. Tôi hy vọng bằng cách này, con người sẽ cảm thấy và hiểu được sự thúc đẩy của chân nhã và của thiên nhiên. Lấy ví dụ, bức tranh trừu tượng này. Những đường kẻ trong bức tranh này thấy giống như là chúng đang nhảy múa. Luồng ánh sáng này tượng trưng cho năng lực, tiêu biểu cho sự sống trong thiên nhiên, không bao giờ ngừng nghỉ. Dưới bức tranh là bài thơ tôi viết, nói lên vạn vật đều được nuôi dưỡng, ấp ủ trong ánh quang, tiếng nhạc. Thêm vào đó, tôi thường phổ nhạc cho những bài thơ. Âm nhạc rất quan trọng trong bộ môn hội họa của tôi, nhất là những bài ca. Bài thơ mang tựa đề miền xanh tươi rực rỡ như sau. Miền xanh tươi rực rỡ, ngàn tia sáng long lanh, nhạc vàng vang thánh thót, gió thì thầm nhẹ du, dòng âm thanh êm dịu, luân chuyển cõi vô bờ, du hành qua quả đất, sống trong lòng trẻ thơ. Từng cung điệu nhịp nhàng, tươi mát và vĩnh hằng, vượt bến bờ thời gian. Họa phẩm Màu nước kia rất đặc biệt, bởi vì nó đầy những phần khác nhau mà không có ở trong tầm nhìn của con người. Ý nói là nó gồm có những hình dạng rất nhỏ. Tôi chụp mỗi một phần rồi phóng lớn lên. Kết quả là mỗi một mảnh đó trở thành một tác phẩm của riêng nó. Thật là ngộ. Khi trình bày những tấm hình chụp này, khách thưởng lãm tưởng mỗi bức là một tác phẩm riêng biệt, quên rằng tất cả đều phát xuất từ một bức họa chính mà ra. Một bộ tất cả những tác phẩm này có mục đích cho mọi người thấy rằng chúng ta ai cũng đóng mình vào trong khuôn khổ nhất định, một cuộc sống nào đó, rồi quên rằng mình có liên hệ mật thiết với đời sống của những người khác. Chỉ khi nào mình mở rộng con tim, lui lại một chút thì mới có thể thấy được trời bể vô biên. Chỉ khi nào chúng ta khoan dung với mọi người thì mới có thể thấy được cả thế giới và toàn thể vũ trụ. Einstein đã có lần nói về quan điểm tất cả là một trong một quyển sách của ông. Tôi rất thích quyển này. Sau khi làm bức tranh này thì tôi vô tình kiếm thấy. Thành thử tôi chúng nó bên cạnh bức tranh. Về phương diện này thì Einstein nói rằng mỗi người đóng phần trong toàn bộ mà chúng ta gọi là vũ trụ, người đó bị giới hạn trong khoảng thời gian và không gian, thấy con người mình, tư tưởng và tình cảm của mình tách khỏi những người còn lại, gần như là một ảo ảnh trong tâm thức. Ảo ảnh này tù hãm, giam cầm chúng ta vào trong những ham muốn, kìm hãm chúng ta vào trong tình cảm gia đình, họ hàng gần. Bổn phận của mình là thoát ra khỏi ngục tù này bằng cách nới vòng tay tình thương, từ bi bác ái, bao trùm mọi sự sống, tất cả những gì trong thiên nhiên với nét đẹp rạng rỡ của nó. Bức tranh này tên là Tại sao cuối cùng tất cả những câu chuyện thần thoại chỉ có tiên nhân biết? Dùng những vật liệu đặc biệt, cốt yếu trình bày quan điểm rằng những câu chuyện thần thoại hoang đường mà chúng ta nghĩ tới chưa chắc đã là giả tưởng. Khi nhìn bức tranh từ phía trước, chúng ta chỉ thấy hình dạng bên trên mặt. Nhưng nếu nhìn từ một phía khác, thì chúng ta có thể thấy được những điểm sáng vàng ẩn hiện ở đằng sau. Đó có nghĩa là những gì mình không biết, chắc gì đã không hiện hữu. Chúng ta phải dùng một phương pháp khác và một khía cạnh khác để nhìn cho rõ, rồi lúc đó mới biết được ý nghĩa nồng cốt của nó.
Xin cho biết, tại sao cô biết Thanh Hải Vô Thượng Sư?
Khi còn nhỏ, tôi đã biết rằng con người là linh hồn trong một thân thể, và linh hồn đó có thể thoát ra khỏi xác. Nhưng khi tôi còn trẻ, cha mẹ tôi thường hay nói rằng, đừng nghĩ tới những cái mà mình không thể nào biết được. Rồi một hôm, tôi bị tai nạn xe hơi, không phải là chuyện xui gì, bởi vì nó đã cho tôi thể nghiệm xuất hồn. Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã muốn biết về tâm linh, và tôi được dạy rằng khi nào lớn lên thì mọi sự sẽ sáng tỏ. Sau này, tôi dần dần khám phá ra rằng người lớn cũng không biết tất cả, cũng còn tùy. Tôi thường hay thất vọng bởi vì người khác không thỏa mãn được những thắc mắc trong tôi. Cho nên tôi tự bảo lòng, khi nào lớn lên tôi sẽ tìm cho ra sự thật đằng sau những hiện tượng bên ngoài. Rồi một hôm, lúc tôi khoảng 20 tuổi, khi đó tôi đang thiết tha muốn biết câu trả lời, thì tôi thấy một cánh cửa sáng trên trời, cảm thấy như là mình đang nằm mộng, nhưng không phải nằm mộng. Tôi có thể đích thân đi qua cánh cửa đó, sang bên kia, nếu tôi muốn. Nhưng tôi tự bảo rằng, không, không, tôi chưa sẵn sàng, chưa tới lúc. Rồi bằng một cách nào đó, tôi đóng cửa này lại. Sau này, tôi tiếp tục có thể nghiệm bên trong. Lúc bấy giờ, tôi cũng đang bắt đầu học về tâm lý học, triết học, cố gắng tìm một sự giải thích cụ thể cho những thể nghiệm bất thường này. Nhưng tôi rất thất vọng khi chẳng tìm thấy đâu cả. Tôi từng tiến bước về phía con đường tâm linh này. Tôi đã khám phá ra một cách rõ ràng rằng ta chỉ có thể hiểu được nhiều sự việc qua thiền định, và tự bảo lòng rằng trong thế giới này phải có một người nào đó cắt nghĩa được tất cả những chuyện này, có thể giúp tôi và dạy tôi thiền định. Điều đó rất là thiết yếu, không những cho tôi mà còn giúp được cho những người chung quanh tôi. Và tôi biết rằng một vị chân sư tại thế là một người lưu loát, lạc quan, và chỉ đòi hỏi tôi tu hành thành tâm, không phải đền đáp một điều kiện gì về vật chất. Thế rồi một hôm, khi tim tôi đang mong muốn rất nhiều, thì bỗng nhiên tôi trông thấy một quảng cáo nho nhỏ trong một tờ báo về tâm linh nói, cống hiến một pháp môn tu hành đúng cho những người thành tâm tìm chân lý. Lòng tôi cảm thấy một cách mãnh liệt rằng đây là cái mà tôi đã và đang tìm kiếm ngày đêm. Thể nghiệm bên trong của tôi cũng chứng nhận điều đó là đúng. Thế là tôi liên lạc với trung tâm Ba Lê, nhận một số tài liệu về giáo lý của Thanh Hải Vô Thượng Sư và mua một quyển sách của Ngài. Sau khi đọc xong, tôi thấy rất dễ chịu. Ngài dạy rất kỹ, hoàn toàn thích hợp với giáo lý của tất cả những tôn giáo khác. Tôi cảm thấy như đang bước vào giai đoạn đầu của con đường đưa đến tinh hoa chân lý, và rất nhiều kho tàng trên đường đang chờ tôi khám phá. Sau đó tôi quyết định một điều rất quan trọng trong đời, đó là nhận Thanh Hải Vô Thượng Sư truyền tâm ấn cho tôi và tu pháp Quán Âm. Từ khi thọ pháp, tôi thường nhận được nguồn cảm hứng trong lúc tọa thiền, thậm chí có khi còn nhìn thấy được những câu văn, nghe được những vần thơ hay là âm điệu của những nhạc phẩm mà tôi sẽ sáng tác. Như bài này chẳng hạn, đã được sáng tác tự theo nguồn cảm hứng trong lòng tôi lúc ngồi thiền. Tác phẩm này như một quyển sách được đặt trong một cái hộp với hai tấm gương ở bên trong và bài thơ của tôi nằm ở giữa. Hình ảnh phản chiếu từ hai tấm gương giống như đời sống con người bị nhiều rối rắm, cho thấy thế giới vật chất này chỉ là phản ảnh của thế giới thật. Trên cái hộp có hai dấu hiệu viên đạn nhỏ và đóa hoa hồng, tượng trưng cho thế giới của chúng ta có chiến tranh lẫn hòa bình. Bên trong là hình vẽ một đứa bé chăm chú cưỡi trâu đang chạy mà không dùng dây cương, ngụ ý nói rằng nếu không tìm thấy chân ngã của mình thì chúng ta sẽ ghét kẻ khác. Cái này có lẽ hơi khó hiểu. Nói cách khác, nếu tìm thấy chân ngã của mình thì đời sống của chúng ta sẽ cân bằng. Phía bên kia là một luồng ánh sáng chói lọi chiếu trên câu, ánh đạo vàng to lớn vô tận này, em còn nhớ không? Chúng ta vốn xuất thân từ ánh sáng, nhưng chúng ta đã quên. Tuy vậy, một ngày nào đó, chúng ta sẽ nhớ lại. Bài thơ dài này gửi cho một người do chính bản lai của người đó viết, và cũng là chân ngã trong vũ trụ, hỏi chính mình rằng, có còn nhớ ánh đạo vàng của thuở nào không? Nhiều người cảm động rơi nước mắt sau khi đọc bài thơ này và đã đến bàn chuyện tâm linh với tôi.
Những người trong gia đình cô có ai thọ tâm ấn không?
Chồng tôi và hai đứa con trai đã thọ pháp một cách rất tự nhiên. Chỉ có đứa con gái là chưa thọ pháp bởi vì cháu còn nhỏ quá. Nhưng cháu cũng đang nóng lòng chờ đợi. Đời sống của chúng tôi rất bình yên, tự nhiên, nhiều việc xảy ra êm xuôi hơn trước, và những chuyện thần kỳ cũng đã xảy ra. Đương nhiên, tôi rất cảm ơn Thanh Hải Vô Thượng Sư đã cố gắng giúp đỡ rất nhiều người.